Quan Thần, chương 1889, Cuồng Phong Bạo Vũ, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, lĩnh Nam xảy ra một chuyện lớn, kỳ thực cũng không thể coi như là chuyện lớn được, chỉ chẳng qua là có người đến bảo lãnh cho Khang Chí. Nếu như Khang Chí đúng là người dân bình thường, việc bảo lãnh y đích thực là việc nhỏ cô quan trọng gì. Nhưng y quả thật lại là một người dân bình thường có chú là quan cao, lại thêm tiệm rượu hoa khách của y bị trở thành điển hình chó hành động đặc biệt của Dương Thành, bởi vậy sau 3 ngày bị bắt thì tìm người bảo lãnh, đã trở thành một lần phản kích thắng lợi của Khang Hiếu. Cũng chứng minh một điều, Đường Hiếu kinh doanh nhiều năm ở lĩnh Nam, đích thực có mạng lưới quan hệ vững vàng. Chỉ là Khang Chí tìm người bảo lãnh còn không đủ, lại còn khiến mọi người cảm nhận thấy cây lớn rễ sâu của Khang Hiếu. Khang Chí vừa dương dương tự đắc rời khỏi cửa cục công an thành phố không lâu, Sa Đại Bao ở trại tạm giam bệnh tim tái phát và đột tử. Sa Đại Bao đang điều trị trong bệnh viện, dưới sự giám sát nghiêm ngặt đột nhiên bệnh mà chết. Chết thì chết rồi, dựa vào tội ác của gã chết chưa hết tội, nhưng người nhà lại đại náo cục công an, nói là Sa Đại Bao lúc trước rất khỏe mạnh, vốn dĩ không thể có tiền sử bệnh tim, bây giờ chết bất ngờ, chắc chắn là bị người hãm hại đến chết. Người nhà tổ chức hơn 100 người đến cục công an thành phố náo loạn, khiến hướng dân Tân sứt đầu mẻ chán, ứng phó mệt mỏi. Bí thư Thành ủy Lâm Song Bồng, thị trưởng Đinh Tử Dân mở hội nghị yêu cầu cục công an thành phố kiểm tra xác thực chân tướng cái chết của Sa Đại Bao, đồng thời tăng cường quản lý đội ngũ công an. Ủy viên thường vụ Tinh ủy, bí thư Đảng ủy công an Nguyên Hải tự mình gọi điện thoại tới yêu cầu hướng dân Tân mau chóng điều tra rõ chân tướng, mang lời giải thích tới cho người nhà người chết. Hướng dân Tân sức ép gia tăng dồn lên thân gấp bội, phản công như đến kỳ hạn, khiến y cảm nhận sâu sắc sức mạnh to lớn của đối thủ. Nhưng, y cũng không lùi bước, y sớm đã chuẩn bị tâm lý nghênh tiếp tất cả phản công mạnh mẽ rồi, làm cục trưởng công an, làm vệ sĩ an toàn cho nhân dân, y bị áp bức lâu lắm rồi, khi đi trên đường lo lắng sẽ bị nhân dân trói sống và mắng y nhu nhược. Y không sợ thế lực đen tối hung ác nhưng lại sợ chính khách giết người không thấy máu, còn may, bây giờ có phó bí thư Hạ, hướng dân Tân có lý do tin tưởng, khó khăn càng lớn, cũng có ngày rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Hướng dân Tân vừa bắt tay vào làm trước tiên là khai trừ mấy tay công an không làm tròn bổn phận, lại khiến toàn bộ nhân viên liên quan đến vụ án tạm thời cách chức, lại mượn cơ hội này mà triển khai chỉnh đốn cục công an thành phố một lần, loại bỏ đối lập kìm nén mấy người phó cục trưởng bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hướng dân Tân mượn lực đẩy lực, có người lợi dụng cái chết của Sa Đại Bao để khiến y một ngạt, y thì mượn cái chết của Sa Đại Bao để tạo thanh thế cho bản thân. Dù sao cũng không thẹn với lương tâm, cái chết của Sa Đại Bao chẳng liên quan gì tới y, thật ra là muốn điều tra ai đã gây nên, tin rằng sau khi báo cáo lên thành ủy, lại thêm tỉnh ủy trực tiếp hỏi, chưa biết chừng có thể khiến một vài người nào đó tự cầm đá đập vào chân mình. Sự kiện Sa Đại Bao chỉ là đợt sóng gió đầu tiên, mà lại còn là chuyện nhỏ, chuyện hay tùy theo mà đến. 2 ngày sau, hai vị cao cấp quân ủy trung ương thị sát quân khu thành phố Dương Thành. Toàn bộ quá trình đi cùng nhau của Ngô. Góc truyện audio.com, Hiểu Dương và Thi Khải Thuận, Hứa Quan Hoa cũng đi cùng toàn bộ quá trình, chỉ là chẳng qua giữa Ngô Hiểu Dương và Thi Khải Thuận cùng với lãnh đạo quân ủy không nói không cười, dường như rất lạnh nhạt. Hứa Quan Hoa luôn rơi lại phía sau, vẫn bị Thi Khải Thuận đi bên cạnh lãnh đạo liên tiếp ngầm chế giễu. Sau đó, lãnh đạo quân ủy phát biểu vài câu tại hội nghị toàn quân quân khu Dương Thành, chỉ ra bộ đội đoàn trở lên đến cơ quan đảng ủy phải triển khai vững chắc nói chính trị cục diện lớn, tuân thủ kỷ luật, hoạt động học tập giáo dục củng cố ý thức chính trị, ý thức đại cục và ý thức hiệu lệnh, cũng đặc biệt cường điệu phải tuân thủ nghiêm kỷ luật chính trị, kiên quyết giữ gìn quyền uy của Trung ương Đảng, bảo đảm bộ đội tất cả kiên quyết hành động nghe theo Trung ương Đảng, quân ủy Trung ương. Nếu nói những lời nói trên là muốn lòng quân quân khu Dương Thành ổn định, lấy thái độ vững vàng mà nghênh tiếp chủ trương của Đảng, vậy thì theo sau là còn cố ý bổ sung, là còn chỉ ý khác. Sự qua lại thân mật giữa quân nhân cá biệt và cán bộ địa phương, lại còn vướng mắc lợi ích thế này thế nọ thế này rất không tốt, muốn duy trì tính thuần khiết của bộ đội, muốn bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, muốn duy trì phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của cấp trên, không được chần chừ do dự, càng không được có suy nghĩ không thực tế, quân nhân là quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Tôi muốn cảnh cáo quân nhân cá biệt có tâm tư bất chính, cần phải kiên định làm tốt công việc bản thân, không được càn quấy, không được xoay đi xoay lại. Khi lãnh đạo quân ủy nói chuyện, Thi Khải Thuận cố ý không ngừng nhìn về Hứa Quan Hoa và Mộc Phong, dường như e sợ người khác không biết trong lời nói lãnh đạo chỉ người cá biệt đó là Hứa Quan Hoa và Mộc Phong. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Thủ đoạn của Thi Khải Thuận đã có tác dụng nhất định, vốn dĩ có rất nhiều người không biết rõ, không rõ lãnh đạo cuối cùng không chỉ đích danh phê bình ai. Thi Khải Thuận giấu đầu lòi đuôi nhìn xung quanh, khiến Hứa Quan Hoa và Mộc Phong thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Về sau, Mộc Phong có chút gì đó biểu hiện sự tức giận, muốn lý luận một phen với Ti Khải Thuận nhưng bị Hứa Quan Hoa kéo lại. Mộc Phong, đến khi nào thì đồng chí mới có thể sửa tính hấp tấp? Làm việc không được vội. Sao tôi không vội, Ti Khải Thuận đều cưỡi lên cổ tôi rồi. Mộc Phong mặt đỏ phừng phừng, chỉ suýt nữa là tức tối đến xoay mòng mòng. Không thể xung đột chính diện với Ti Khải Thuận được, lẽ nào cam tâm ngậm bồ hòn làm ngọt. Mất mặt quá, Ti Khải Thuận nham hiểm quá. Đồng chí tìm y lý luận, càng thể hiện không đánh đã khai, y cố ý chọc chúng ta, đồng chí càng để ý tới y, càng chứng minh bản thân mình có vấn đề. Lời nói này của Hứa Quan Hoa rất có lực sát thương, Mộc Phong bỗng chốc bình tĩnh. Vậy làm sao bây giờ? Nghe ý kiến phó bí thư Hạ sẽ không khoanh tay bỏ mặc. Hạ tưởng quả thật không thể khoanh tay bỏ mặc, nhưng hiện giờ hắn lại không thể quan tâm đến, bởi vì bản thân hắn chịu đựng áp lực so với Hứa Quan Hoa và Mộc Phong còn lớn nhiều. Diệp Thiên Nam tiết lộ tin tức sau khi lãnh đạo cao cấp quân ủy đến quân khu Dương Thành chính thức thành sự thật. Càng bất lợi là, nhiều hơn so với sự tiết lộ tin tức của Diệp Thiên Nam một tin là trong vấn đề phản ứng của người lãnh đạo quốc gia với ban. Góc truyện audio.com, tổ chức trung ương, không những lo lắng đối với việc Hạ Tưởng thân kiêm hai chức dễ dàng dẫn đến quyền lực tuyệt đối, lại còn lo lắng người một nhà giữa Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc có hai vị quan cấp cao thuộc cấp bộ cấp tỉnh yêu cầu ban tổ chức trung ương trên vấn đề bổ nhiệm nhân sự trọng đại, muốn tránh khỏi vấn đề quyền lực tuyệt đối và người cùng một nhà đồng thời đảm nhiệm chức vụ cấp cao quan trọng. Ban tổ chức trung ương có thể trì hoãn sự bất mãn của phe đối lập và phe bình dân với việc một mình Hạ Tưởng kiêm hai chức nhưng không làm lấy lệ trước đề nghị của người lãnh đạo quốc gia, dưới sự chủ trì của Ngô Tài Dương, lập tức mời họp hội nghị chuyên môn thảo luận nhiều vấn đề của Hạ Tưởng. Ngô Tài Dương cũng cảm thấy áp lực, chẳng những có người lãnh đạo quốc gia mang áp lực đến cho ông ta, còn trước đó lãnh đạo quân ủy thông qua con đường khéo léo truyền đến vấn đề liên quan đến quan hệ cá nhân thân mật giữa Hạ Tưởng với quân nhân cá biệt quân khu Dương Thành, nên cảnh giác với lời nói mang đến áp lực. Mặc dù người mang tin tức đến cho ông ta là Cổ Thu Thật, lời của Cổ Thu Thực rất khéo léo, đồng thời rất có khả năng loại bỏ chọn lọc từ ngữ cứng rắn mạnh mẽ trong đó, nhưng Ngô Tài Dương vẫn còn cảm thấy uy thế phả vào mặt. Hạ Tưởng chỉ là có trách nhiệm tận lực thực thi, ai gây ra người ấy chịu. Nên huy động nhân lực như thế ép bức hắn, lẽ nào nói Hạ Tưởng thúc đẩy hành động đặc biệt hạ bệ mấy quan tham, đả kích thế lực đen tối cũng là làm không đúng. Cũng kích động đến thần kinh của một vài người. Đúng, Hạ Tưởng có qua lại thân mật với thế lực quân đội, nhưng nào có quy định cán bộ đành và chính quyền không thể có quan hệ cá nhân với nhân vật cấp cao trong quân đội. Huống hồ Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa, Mộc Phong lại là quan hệ bạn bè lâu năm, cũng không thể qua lại sao. Thật là muốn vô tội cần gì nói nhiều. Về phần Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc, tuy Ngô Tài Dương cứ nghĩ đến Tào Vĩnh Quốc là trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng muốn vì Tào Vĩnh Quốc bênh vực kẻ yếu từ đầu đến cuối, Hạ Tưởng nhiều lần thăng chức Tào Vĩnh Quốc không có can thiệp lấy một lần, còn nữa dựa vào ánh mắt soi mói của trưởng ban tổ chức trung ương của ông ta mà nói, không cần nói sự thanh liêm và công chính của Hạ Tưởng, Tào Vĩnh Quốc cũng là vị quan tốt liêm khiết làm việc hiếm thấy. Tào Vĩnh Quốc nhiều lần đảm nhiệm chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề hủ bại nào, cũng không có vấn đề tác phong sinh hoạt, chuyện lớn duy trì công chính, chuyện nhỏ tận lực giải quyết hài hòa, dường như là đương kim cán bộ điển hình, sao lại có người không vừa mắt với ông ta. Ngô Tài Dương tuy xuất thân từ thế lực gia tộc nhưng đối với cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ xuất thân bình dân liền một mạch vượt qua khó khăn thành vị quan cấp cao, ông ta cũng thật lòng kính phục. Nếu như không phải bởi vì mối quan hệ giữa Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng khiến ông ta tự oán với Tào Vĩnh Quốc, dưới góc độ công bằng mà nói, Tào Vĩnh Quốc là người mà trong tầm mắt ông ta là vị quan lớn nhất có phẩm hạnh. Cho dù có nhìn dưới góc độ khác, tính cách Tào Vĩnh Quốc quá mức điềm đạm, năng lực bình thường. Hạ Tưởng mới đứng vững được ở lĩnh Nam, chân trước đã âm thầm đi gõ cửa lãnh đạo quân ủy, chân sau lại tạo áp lực với người lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo quân ủy, sau khi Hạ Tưởng vừa mới trở thành nhân. Góc truyện audio.com vật nòng cốt của thế lực gia tộc kết hợp ra tay đánh không lưu tình đối với Hạ Tưởng, thật là bài trí của trưởng ban tổ chức trung ương. Thật là thế lực gia tộc thiếu đi một ông cụ, không khí thế như trước nữa. Rõ ràng biết Hạ Tưởng là người của ai, còn dám trực tiếp kiến nghị với ban tổ chức trung ương, cuối cùng là kiếm chỉ về phía Hạ Tưởng, hay là muốn mượn Hạ Tưởng để rõ xét gián điệp của gã, hoặc thà rằng nói, muốn nhằm vào bài trí bố cục trong chuyện ông ta gia nhập thường vụ. Ngô Tài Dương tức giận rồi. Ngô Tài Dương tức giận rồi, Hạ Tưởng cũng tức giận rồi. Hạ Tường tức giận không phải là sự dao động của Bắc Kinh, hắn tin rằng dao động của Bắc Kinh tự sẽ có Ngô Tài Dương ứng phó, cũng có Cổ Thu Thật đối phó, lại không tốt cho việc ông cụ ra mặt, chắc chắn có thể xử lý công bằng. Hắn cũng báo trước ông Ngô và ông Cổ về cáo mật của Diệp Thiên Nam, đã làm đến lo trước tính sau, cũng không phải bởi vì lãnh đạo quân ủy ngấm ngầm ném đá giấu tay chỉ trích ở quân khu Dương Thành, hắn lại cô để ý đến hành động phô trương thanh thế của đối phương, hắn tức giận là bởi vì Khang Chí. Khang Chí được bảo lãnh đợi xét xử thì thôi, vừa mới xuất hiện thì đã cùng Ngô Công Tử làm chuyện xấu, làm hỏng xe Volvo của hắn. Volvo của Hạ Tường là xe của riêng của hắn, không tốn một đồng tiền nào của nhà nước, là quà của Cổ Ngọc tặng nhân dịp sinh nhật, cố ý khiến người ở Bắc Kinh chạy một mạch đến Dương Thành, tiền không nhiều, lễ nhẹ tình nghĩa nặng. Làm hỏng xe rồi, còn chọc giận Hạ Tường, khiến Hạ Tường giận tím mặt. Rõ ràng được người bảo lãnh đợi xét xử đã là một lần phản kích vô cùng kiêu ngạo rồi, đã không kiềm chế vài phần. Vừa xuất hiện đã đập xe của hắn, rõ ràng không lầm là khiêu khích. Hạ Tường vốn dĩ đang nghĩ giảm sóc một chút giáo huấn đối phương, xem ra, không ra một đòn lớn không được rồi. Chẳng qua Hạ Tường còn chưa kịp bố trí, thì đã có chuyện, Diệp Thiên Nam có chuyện, bị Ngô Công Tử hãm hại rồi. Cách chương.